Kính thưa quý hiền huynh, kính thưa quý hiền tỷ, kính thưa quý hiền hữu, hôm nay Thiên Lý Bổ Tòa tổ chức vía Đức Thái Thượng Đạo Tổ, Đức Quan Thế Âm và Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng thì giờ có hạn, chúng tôi chỉ gửi tới quý vị về Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Trong bài kinh Tiên Giáo có câu: nhị ngoạt tập ngũ, phân tánh giáng sanh. Có nghĩa là Đức Thái Thượng Đạo Tổ giáng trần ngày 15 tháng 2, nên đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ lấy ngày rằm tháng 2 làm ngày lễ vía để tưởng niệm Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Đức Thái Thượng là một vị đạo tổ đứng đầu đạo tiên. Nên sau bài kinh Tiên Giáo có câu niệm hồng danh của Ngài: Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn. Đức Thái Thượng giáng trần nhiều lần để giải đạo. Những hồng danh của Ngài là Thái Thượng Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Quân, Thái Thượng Lão Tổ, Thái Thượng Lão Quân và nhiều hồng danh khác nữa. Riêng lần giáng trần với danh hiệu là Lão Tử thì thật là huyền diệu, chúng ta nên biết sơ qua. Vào đời vua Bàn Canh nhà Thương, có một người con gái tên là Ngọc Nữ, mới 8 tuổi, ra chơi sau vườn, thấy một trái lý chín đỏ trên cây. Cô leo lên hái xuống, ăn xong, cô cảm thấy người mỏi mệt, rồi thụ thai. Cha cô thấy việc lạ, liền gieo quẻ âm dương, đoán biết là sắp có một vị đại tiên giáng trần. Nên cha cô săn sóc người con gái rất kỹ, nhưng người con gái này mang thai quá lâu mà không sanh nở. Mãi đến năm cô thành bà già 80 tuổi, sau đêm trăng tỏ, bà đi dạo chơi ngoài vườn. Khi đi ngang qua cây lý năm xưa, thì đứa con từ trong nách bà nhảy ra. Nách bà tự nhiên liền lại. Vào giờ Sửu ngày rằm tháng 2 năm Canh Thìn, vào đời vua Định Dương nhà Thương, người con đã ở trong bụng mẹ đến 72 năm, đầu tóc bạc phơ, nên khi ngài ra đời được gọi là Lão Tử. Rồi ngài chỉ cây lý bảo rằng đây là họ của ta, nên ngài lấy danh hiệu là Lý Lão Đam. Trong bài kinh Tiên Giáo có câu: nhất thân ức dạng, diệu quyền thần biến. Có nghĩa là việc giáng trần và việc thăng hồi của ngài rất quyền diệu, xuống xuống lên lên như ý muốn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, để giải đạo và giáo hóa chúng sanh. Vì Đức Thái Thượng giáng trần, không lần nào lập gia đình, không vợ con, nên không dính vào dòng giai trả như mỗi chúng sanh chúng ta. Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ này, Đức Thái Thượng không giáng sanh nữa. Ngài dùng quyền diệu cơ bút để giáng cơ giải đạo. Ngài giao cho Đức Lý Đại Tiên thay mặt ngài cầm quyền Tiên Giáo với danh hiệu là Nhất Trấn Quan Nghiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đức Thái Thượng để lại tại thế gian nhiều bộ kinh rất siêu diệu, như kinh Đạo Đức, kinh Thanh Tịnh, kinh Quỳnh Bình, kinh Cảm Ứng, kinh Tội Phước, vân vân. Giáo lý của Ngài chuyên về tu chân luyện đạo, tham nhị thiền nhập định. Nhưng về phần giáo lý thực hành thì Ngài chuyên về đạo vô vi, đạo vô tranh và đạo thanh tịnh. Tiếp theo đây chúng ta tìm hiểu về đạo vô vi của Ngài. Vô là không, vi là làm. Vô vi là không làm điều gì trái với luật trời. Luật trời là gì? Luật trời là hết nóng rồi tới lạnh, hết tối rồi tới sáng, hết mưa rồi tới nắng, hết thạnh rồi tới suy, hết nghèo rồi tới giàu, hết sang rồi tới hèn, hết sướng rồi tới khổ, hết còn rồi tới mất, hết có rồi tới không, hết sanh rồi tới tử, vân vân và vân vân, là sự đối đãi giữa âm và dương. Cho nên Đức Thái Thượng dạy chúng ta biết đạo, biết luật trời, chúng ta phải theo đúng luật trời, không làm điều gì trái với luật trời. Nho giáo cũng dạy thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, có nghĩa là sống đúng theo luật trời thì chúng ta sẽ được bình an tồn tại và không gặp chướng ngại. Do đó khi chúng ta biết đạo trời, sống đúng theo luật trời thì tâm chúng ta luôn luôn bình an, không lo âu, không sợ sệt. Chúng ta không sợ nghèo, không sợ khổ, không sợ khó khăn, không sợ khảo đảo, không sợ bệnh và không sợ chết. Vì chúng ta sợ là chúng ta không biết luật trời, chúng ta sống trái với luật trời. Vì sợ cũng không thể tránh được. Khi chúng ta không sợ thì tâm chúng ta sẽ ở trạng thái an nhiên tự tại, an bằng lạc đạo, an vui thanh thản nhẹ nhàng. Đức Mẹ Diêu Trì cũng dạy chúng ta đạo là như vậy đó con ơi, vui với lòng con với lẽ trời, mỗi bước chân đi từng nhịp thở, dung hòa là hạnh đó con ơi. Có ý nói đạo trời là như vậy đó con, có lúc mưa có lúc nắng, có lúc lạnh có lúc nóng, có lúc vui có lúc khổ, mỗi bước chân con đi, mỗi nhịp thở con thở, trong tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi, con đều phải theo đúng luật trời, đừng than đừng trách, để giữ cho tâm con luôn luôn an vui theo lẽ trời và hài hòa theo tất cả huynh đệ của con, thì con mới là người biết đạo, hiểu đạo vậy. Bởi vậy cho nên Đức Thái Thượng dạy chúng ta ráng thực hành đạo vô vi trong đời sống hàng ngày, không cưỡng cầu, không làm điều gì trái với luật trời, để giữ bổn tâm của chúng ta được an vui thanh thản nhẹ nhàng theo lẽ trời vậy. Tiếp theo là đạo vô tranh. Vô tranh là gì? Vô là không, tranh là tranh chấp, hơn thua, dành phần lợi phần hơn về cho mình. Mà hễ tranh chấp hơn thua là gây nên tình trạng bất ổn, bất an cho bản thân mình, cho người khác, cho cộng đồng và cho xã hội. Nên chúng ta biết đạo, biết luật trời, chúng ta nên đứng ngoài dòng tranh chấp của thiên hạ, không phải để ý tới việc thị phi, không dị nghị việc người, không khen, không chê, không bận tâm tới việc của người khác, để giữ cho tâm mình luôn luôn bình an, vô sự, thanh thản, nhẹ nhàng. Riêng chỗ này, Đức Ngôi Hai cũng dạy, dương trần là cảnh thiên đàng, vô phiền, vô não, thanh nhàn muôn năm. Để thực hành tốt đạo vô tranh, Đức Thái Thượng dạy chúng ta một số phương pháp sau đây. Đạo vô tranh rất nhiều, nhưng xin trích dẫn một số câu chủ yếu của Ngài như sau. Trước hết, Đức Thái Thượng dạy, thiên chi đạo bất tranh nhi thiện thắng, đạo trời cốt ở chỗ không tranh, không tranh thì sẽ vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Vì người biết đạo luôn luôn không tranh hơn thua với mọi người, thì mọi người không có chỗ tranh hơn thua với mình, thì mình được bình an. Đó là chỗ thắng lợi lớn nhất của người biết đạo, biết tu. Câu thứ hai, Ngài dạy, quân tử như thủy, chi tánh giả. Có nghĩa người biết đạo phải có đức tánh giống như nước. Nước thường hay chảy tới chỗ thấp nhất. Lỗ nẻ, lỗ chân trâu, nước đều chảy tới. Chỗ tròn nước thành hình tròn, chỗ vuông nước thành hình vuông. Người biết đạo cũng vậy, luôn luôn nhẫn nhục, hạ mình, giống như nước. Không chê chỗ thiên hạ chê, không tranh chỗ thiên hạ tranh. Thứ ba, câu thứ ba là bất cảm di thiên hạ tiên. Có nghĩa là chúng ta không nên tranh chấp để chiếm chỗ trên trước thiên hạ, thì thân mình luôn luôn được bình an. Đến câu thứ tư, hậu kỳ thân di thân tiên. Có nghĩa là chúng ta nên luôn luôn khiêm nhường, tìm chỗ sau thiên hạ, nhưng sẽ được thiên hạ cảm mến, ví như mình được ở trên. Câu thứ năm, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Có nghĩa là chúng ta không nên chen lấn, giành giật vào trong dòng danh lợi cạnh tranh của xã hội, thì thân mình luôn luôn được bình an. Câu thứ sáu, dũng lực chấn thế, thủ chi dĩ kiếp. Có nghĩa là nếu mình có sức mạnh, dũng lực hơn người, nên tỏ ra yếu đuối, thấp hèn hơn thiên hạ, thì mình sẽ được bình an. Câu thứ bảy, thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu. Có nghĩa là nếu mình có trí khôn ngoan hơn người, nên tỏ ra ngu khờ hơn người, thì mình sẽ được bình an. Câu thứ tám, tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Có nghĩa là mình không nên tìm cách hạ người xuống để mình được đi lên. Làm như vậy, vô tình mình giúp người có cơ hội đi lên, và mình tự hạ mình xuống. Tục ngữ cũng có câu, ghét người như thể dung phân cho người. Câu thứ chín, tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi. Có nghĩa là khi cuộc sống của mình tới mức sung túc, đầy đủ, thì nên biết dừng lại, không nên tiếp tục đuổi theo lòng tham vô đáy, thì mình sẽ gặt hái những sự chướng ngại, bất trắc, những cảnh nguy khốn, khó khăn. Câu thứ 10, thiện chi, có nghĩa là mình luôn luôn cư xử hiền lành, tử tế với người, thì việc cư xử hiền lành tử tế với người như thế thì người cũng sẽ tử tế hiền lành lại với mình. Câu thứ 11, bất thiện chi thiện chi, có nghĩa là nếu người cư xử xấu với mình thì mình cũng vẫn luôn luôn cư xử hiền lành tử tế trả lại. Mình sẽ cảm hóa được người trở thành người tốt. Câu thứ 12, vô di nhi vô bất di, có nghĩa là chúng ta làm hết sức mình để giúp đỡ người khác, nhưng như không làm gì cả, với tinh thần vị tha vô ngã, không kể công, không kể ơn. Được như vậy mình mới xứng đáng là môn đệ của Đại Từ Phụ. Tiếp theo là đạo thanh tịnh. Sở dĩ Đức Thái Thượng dạy chúng ta đạo vô vi và đạo vô tranh như trên là cốt để đưa chúng ta tới kết quả là giúp cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Thanh tịnh là đạo lớn của người tu. Mục đích tối hậu của người tu là phải đạt cho kỳ được cái tâm thanh tịnh. Tâm chưa thanh tịnh là tâm của người chưa tu. Tâm chưa thanh tịnh là tâm còn động loạn. Tâm còn động loạn là tâm chúng sanh. Tâm thanh tịnh là tâm của người đắc đạo. Thanh tịnh là gì? Thanh là trong, tịnh là sạch. Tâm thanh tịnh là tâm trong sạch. Tâm trong sạch là tâm không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn rắc rối, không còn sợ hãi, không còn lo âu. Muốn đạt được cái tâm thanh tịnh, chúng ta phải phấn đấu thực hành hai phương pháp của Đức Thái Thượng đã dạy ở trên. Thứ nhất là thực hành đạo vô vi. Đạo vô vi là không làm điều gì trái với luật trời, bởi vì thuận thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả vong. Chúng ta làm điều gì trái với luật trời thì chúng ta sẽ không tồn tại. Chúng ta sẽ gánh lấy trách nhiệm việc làm của chúng ta. Chúng ta sẽ gánh lấy hậu quả bất an theo luật nhân quả. Chúng ta không làm điều gì trái với luật trời thì chúng ta sống với bản tâm vô quý. Quý là sợ, vô quý là không sợ. Có nghĩa là chúng ta không sợ nghèo, chúng ta không sợ đói, chúng ta không sợ khổ, chúng ta không sợ chết. Tâm không sợ là tâm bình an. Tâm bình an là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm đắc đạo rồi vậy. Thứ hai là thực hành đạo vô tranh. Đạo vô tranh có rất nhiều phương pháp thực hành, nhưng chỉ trích dẫn một số phương pháp chính yếu như trên. Chúng ta thực hành được cũng đạt được bản tâm thanh tịnh, an vui, thanh thản, nhẹ nhàng. Vô tranh là không tranh chấp, không hơn thua, không khen, không chê, không dị nghị, không xen vào việc của người, có nghĩa là không bận tâm đến việc thị phi. Nhất là cố gắng tu sửa tánh mình giống như nước, như Đức Thái Thượng dạy, quân tử tánh như thủy. Nước thường chảy xuống chỗ thấp, chỗ hẹp, chỗ nhỏ nhất. Người biết đạo cũng vậy, thường uống mình theo hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào cũng chấp nhận được, không khen, không chê, không đèo bồng, không sợ nghèo, không tham giàu, không tham sang, không sợ khó, không sợ khổ, nhất mực an vui. Đây cũng là đạo nhẫn nhục của nhà Phật. Tóm lại, chúng ta cố gắng thực hành được hai phương pháp của Đức Thái Thượng, đó là đạo vô vi và đạo vô tranh. Đạo vô vi là chúng ta không sống trái với luật trời, đạo vô tranh là chúng ta không hơn thua với người. Chúng ta sống không trái luật trời và không hơn thua với người để giữ cho thân tâm chúng ta được an tịnh. Thân tâm được an tịnh thì tâm chúng ta được trong sáng, tâm chúng ta được bình an. Tâm bình an là tâm đắc đạo. Như vậy, khi chúng ta còn mang sắc trần giả tạm này, thì chúng ta đã được đạt được cảnh giới. Dương trần là cảnh thiên đàng, vô phiền vô não thanh nhàn muôn năm. Và khi chúng ta từ giả sắc thân giả tạm này, chúng ta sẽ trở về nơi cửu vị, nơi cõi thiên liêng hằng sống, bên cạnh thầy mẹ và các đấng đàn anh của chúng ta. Nguyện cầu tất cả quý hiền hữu phấn đấu vươn lên để sớm thành tựu quả vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị.